Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng mùa xuân thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ ba mùa chay.
Còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ sốt rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó, có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phần tán. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ ám cho một người. Nạn nhân này trước kia bị quỷ cầm ám, không nói được, nay được Chúa chữa lành và nói được. Trước phép lạ này, những người chứng kiến đã có những phản ứng khác nhau. Dân chúng nói chung tỏ vẻ bỡ ngỡ, ngạc nhiên, nói với nhau rằng, ông ta là ai mà làm được một chuyện động trời như vậy? Tức là họ rất cảm phục Chúa. Tuy nhiên, có một số người là những người Pharisêu thì lại tố cáo Chúa là dùng quyền lực của Beelzebul. Beelzebul là thủ lãnh, là tướng của ác thần, tức là ma quỷ. Sở dĩ họ gán cho Chúa là cậy nhờ tướng quỷ Beelzebul vì quan niệm thời ấy cho rằng chỉ một mình Thiên Chúa làm được phép lạ mà thôi. Nên hễ thấy ai làm được chuyện gì kỳ lạ, họ liền cho là nhờ vào ma quỷ. Một số người khác thấy Chúa đã làm một phép lạ thì đòi thêm một phép lạ nữa, hiển nhiên rõ ràng hơn trước mắt, để minh chứng nhiệm vụ siêu nhiên của Chúa, cũng như để họ có thể tin Chúa. Nếu được thấy phép lạ nữa, họ có tin thật không? Chắc chắn, thực lòng, họ chỉ muốn thử thách Chúa và muốn đưa Chúa vào ngõ bí. Biết được lòng dạ họ, nên Chúa Giê-xu không chiều theo ý của họ. Nhân dịp này, Chúa Giê-xu đã sửa chữa quan niệm sai lầm của họ và soi sáng lương tâm cho họ bằng hai thí dụ. Thứ nhất, một nước mà chia rẽ nhau thì sụp đổ tiêu vong. Nếu Chúa dùng quyền lực của Beelzebul mà trừ quỷ, thì mâu thuẫn, chia rẽ là chết, là bất ổn, chia ly, tan vỡ. Ma quỷ không bao giờ dạy gì mà làm như thế, vì như vậy là chúng tự trừ diệt chính mình. Và ví dụ thứ hai, một người coi nhà canh trộm, kẻ trộm muốn lấy được của cải trong nhà ấy, thì nó phải mạnh mẽ hơn người canh nhà. Cũng vậy, một khi ma quỷ nhập vào người nào, thì nó làm chủ người đó, cần phải có một người mạnh khỏe hơn mới đánh bại được nó. Chúa Giê-xu muốn ám chỉ người mạnh khỏe đó chính là Ngài. Như vậy, với hai thí dụ này, Chúa Giê-xu muốn minh chứng rằng Ngài không dùng quyền lực của ma quỷ, giữa Ngài và ma quỷ không có mối liên hệ nào. Trái lại, Kinh Thánh quả quyết, nhờ thần linh Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã khu trừ ma quỷ. Ngài quyền năng và mạnh mẽ vô cùng. Chính ma quỷ đã phải thốt lên với Chúa Giê-xu rằng, ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Dù ma quỷ có mạnh mẽ đến đâu, dù tội lỗi chúng ta có nhiều và nặng nề cách mấy, đều không ăn thua gì với Chúa, tất cả đều phải khuất phục trước uy quyền và tình thương của Chúa. Kinh Thánh đã nói, dù tội của con có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết, dù có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông. Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa tha thứ. Không có tội lỗi nào quá lớn mà Chúa không tha được. Bài tin mừng hôm nay thúc giục chúng ta vững tin vào uy quyền của Thiên Chúa. Người là đấng uy quyền trên cuộc đời chúng ta. Nhưng nhiều khi chúng ta đã đẩy người ra khỏi cuộc đời mình để đi tìm quyền lực của thế gian, quyền lực chóng qua và hư nát. Thử hỏi, có thần nào qua được Thiên Chúa? Thiên Chúa vẫn mãi mãi là Chúa, là chủ cuộc đời của con người. Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Chúng con tìm cách làm méo mó sự thật, làm bớt đi điều thiện hảo. Xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực và giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con, để trong tình yêu, mỗi ngày chúng con biết giúp nhau nên hoàn thiện hơn. Amen.
Một người đã chết như ta, ăn chôn vùi sâu dưới năm dù thời gian có trôi qua trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa chạm tay người con dấu yêu coi anh thương. Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho em mọi người. Lại sáng giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người. Lại sáng giữa đêm mịt mù, dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Loreto, Italia. Đức Thánh Cha ký tông huấn Chúa Kitô sống, Christus vivit. Sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký tông huấn thứ 4 của Ngài với tựa đề Chúa Kitô sống, Christus vivit, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Công nghị Giám mục Thế giới này đã tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại Vatican về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha ký tông huấn trên đây, trên bàn thờ, trước tượng Đức Mẹ Loreto và cuối thánh lễ Ngài cử hành trong nhà thánh, nhà của Đức Mẹ ở Nazareth, nơi Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria được đưa từ Thánh Địa về đây. Qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hành trình hậu thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, cũng như chương trình đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn gọi trong giáo hội. Tuy được Đức Thánh Cha ký nhận, nhưng tông huấn chưa được công bố, có lẽ vì còn phải dịch ra các sinh ngữ từ nguyên bản Tây Ban Nha. Theo tin từ báo chí, ngày công bố tông huấn mới có thể là mùng 2 tháng 4 tới đây. Theo Sismografo, những dòng chữ đầu tiên tông huấn của Đức Thánh Cha là 1. Chúa Kitô sống, niềm hy vọng của chúng ta và Ngài là tuổi trẻ đẹp nhất thế giới. Tất cả những gì Ngài đụng chạm đến đều thành trẻ, trở nên trẻ trung đầy sức sống. Vì thế, những lời đầu tiên tôi muốn gửi đến mỗi bạn trẻ Kitô là Chúa sống và Ngài muốn bạn sống. 2. Chúa ở trong bạn, Ngài ở với bạn và không bỏ đi. Cho dù bạn muốn xa lìa Ngài, Đấng Phục Sinh vẫn ở đó, chờ đợi bạn để bắt đầu lại. Khi bạn cảm thấy già nua vì buồn sầu, oán hận, sợ hãi, nghi ngờ hoặc bất mãn. Tin Giáo Phận Thái Bình. Khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2019 của các linh mục Giáo Phận Thái Bình. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, tại nhà trung Giáo Phận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo Phận Thái Bình, và khoảng 150 linh mục phó tế trong giáo phận đã chính thức bước vào tuần tĩnh tâm năm 2019. Vị giảng phòng là Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, cùng đồng hành và chia sẻ với quý cha quý thầy giáo phận Thái Bình trong kỳ tĩnh tâm này. Được biết, tuần tĩnh tâm thường niên của các linh mục giáo phận Thái Bình bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2019. Và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2019. Trong những giây phút khai mạc vào tối 25 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận, đã có bài huấn đức ngắn. Đức Cha Phêrô mời gọi quý cha quý thầy trong giáo phận, cùng với Đức Cha cảm nghiệm sâu sắc hơn về lòng yêu mến đối với giáo hội của Chúa, để có thể mạnh dạn tuyên bố như Thánh Phaolô. Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô, giáo hội sống trong tôi. Đồng thời, Đức Cha Giáo Phận cũng bày tỏ mong muốn quý cha quý thầy phó tế sống trong bầu khí tĩnh tâm cách triệt để, đặt toàn bộ tâm trí con người trước mặt Chúa và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hun đúc cho các linh mục phó tế có được tấm lòng yêu mến tha thiết đối với hội thánh là trái tim của Chúa Giêsu, cách riêng hội thánh địa phương nơi cộng đoàn giáo xứ, giáo họ và trong toàn giáo phận. Lòng yêu mến đối với hội thánh của Chúa được biểu lộ cách cụ thể trong đời sống cầu nguyện, thành tâm sám hối và nên hoàn thiện bản thân hơn theo khuôn mẫu trọn hảo là Đức Giêsu Kitô. Sau bài huấn đức của Đức Cha Phêrô, mọi người tham dự cùng sốt sáng tham dự giờ chầu thánh thể. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phát động chương trình hòa bình của giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco phát động dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình và cổ võ việc hỗ trợ tinh thần sáng tạo và sức mạnh của giới trẻ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm chiều thứ Năm 21 tháng 3 vừa qua tại trụ sở Roma của tổ chức Scholas Occurrentes, Liên minh Quốc tế các trường học. Tổ chức này do chính Đức Thánh Cha thành lập cách đây 20 năm khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích cống hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dẫn thân của mỗi người theo một kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng bành trướng, quy tụ hơn 450.000 cơ quan giáo dục tại 190 quốc gia, biến thế giới thành một lớp học không có vách tường, trong đó tất cả các trẻ em, nhất là những em nghèo nhất, có thể sống và hoạt động dưới dấu chỉ hòa bình và công ích. Scholas Occurrentes ngày nay cũng là một tổ chức thuộc quyền tòa thánh. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đặt trụ sở Roma của tổ chức này tại khu vực San Callisto ở Roma, thuộc lãnh thổ ngoại biên của Vatican, và đây là lần thứ tư Ngài đến thăm trụ sở này. Dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình nhằm giúp hàng triệu thanh thiếu niên trong năm học học cách viết thảo chương trình với một biểu tượng luân lý đạo đức dẫn thân tìm kiếm hòa bình. Trong số các dự án được Đức Thánh Cha khai mạc chiều 21 tháng 3 vừa qua, có một hành trình huấn luyện trong một nữ đan viện biển Đức ở thành Pistoia ở miền trung Italia, một trung tâm giúp các nạn nhân bị dọa nạt trên Internet tại thành Milano, Bắc Italia. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đối thoại qua hệ thống video viễn liên với các bạn trẻ thuộc các trụ sở mới ở Brazil, Panama, Bồ Đào Nha, Rumani và Italia, thuộc tổ chức Scholas Liên minh các trường học. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho tất cả các sáng kiến khác nhắm đối thoại, giáo dục, các sáng kiến thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, kỹ thuật. Trong cuộc trao đổi, có lúc Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã thấy trong những ngày này, những người trẻ tại nhiều thành phố đã xuống đường bảo vệ môi trường để bảo vệ trái đất. Các bạn trẻ có một thứ quyền không thể tưởng tượng nổi, họ có tinh thần sáng tạo, và chúng ta cần nâng đỡ, giúp họ đẩy mạnh tinh thần sáng tạo ấy, đừng thuần hóa họ. Các bạn trẻ không phải là tương lai, nhưng là hiện tại, là ngày hôm nay, là thời điểm hiện tại của Thiên Chúa. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, phản đối là điều tốt, nêu rõ những lý lẽ của mình, nhưng phản đối mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải xây dựng nữa. Vì khi ta làm việc để cùng nhau xây dựng điều gì đó, có thể là ta phạm hàng ngàn sai lầm. Nhưng chẳng thà phạm lỗi lầm khi làm một cái gì đó, thì vẫn hơn là khoanh tay không làm gì. Tin Roma. Các giáo hội Kitô châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện hướng đến vì một châu Âu tốt đẹp hơn. Từ ngày 23 đến 26 tháng 5 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Mặc dù cuộc bầu cử không nhận được nhiều sự hưởng ứng, bảo trợ, nhưng điều này không làm cho người Kitô hữu châu Âu bi quan. Trái lại, người dân châu Âu cần phải tham gia bỏ phiếu vì chính giá trị của cuộc bầu cử. Trên đây là những lời khuyến khích của Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu dành cho người dân châu Âu. Hội đồng đã quyết định đảm nhận vị trí thông tin cho người dân về những gì đang diễn ra cho cuộc bầu cử sắp tới qua việc xuất bản một tập tài liệu với tựa đề "Đây là tương lai của chúng ta", kết hợp một loạt các video quảng bá các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô châu Âu trong vài giây bằng cách kêu mời công dân châu Âu đi bỏ phiếu. Ông Thorsten Morris, Tổng thư ký của Ủy ban các giáo hội cho người di cư ở châu Âu, tuyên bố rằng, từ nguồn gốc, Liên hiệp châu Âu được xây dựng như một cộng đồng của các giá trị chung, nhưng ngày nay, cộng đồng này đang phải chịu áp lực. Nguy cơ của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa cực đoan chính trị đã đạt đến mức chưa từng có trong lịch sử. Đúng là châu Âu đã phạm sai lầm từ cuộc khủng hoảng kinh tế mà cách mà nó đối phó trong những năm gần đây không có tinh thần liên đới thực sự, đến vấn đề di cư nơi không có sự quản lý chung. Một tuyên bố chung của các giáo hội châu Âu và các cơ quan đại kết quốc tế về chủ đề này được trình bày cho bà Meret McGuinness, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Trong văn bản yêu cầu thực hiện hiệu quả chính sách cho người di cư liên quan đến tái định cư, thị thực nhân đạo, nghiên cứu và viện trợ, sự cần thiết tái khẳng định quyền tị nạn và áp dụng toàn vẹn công ước Geneva, dẫn thân trong việc tiếp nhận, bảo vệ và liên đới, không bỏ qua các đòi hỏi cụ thể của những người mới đến châu Âu, tôn trọng phẩm giá của họ, quản lý các xung đột với tinh thần khoan dung, thiện chí và dẫn thân xây dựng. Trong một tuyên bố gần đây, ông Morris nói, trong quá trình soạn thảo văn bản và thu thập các chữ ký, chúng tôi đã hiểu được sự đồng thuận lớn như thế nào về chủ đề này giữa các giáo hội. Tôi thấy đây là một dấu chỉ hy vọng cho cuộc tranh luận thường rất gay gắt và gây nhiều tranh cãi. Đối với nhiều người, thì đây là một sự cam kết nặng nề, không dễ dàng thực hiện và nó lấy không gian của những vấn đề khác của cộng đồng châu Âu. Nhưng Tổng thư ký của các ủy ban các giáo hội cho người di cư ở châu Âu nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục nói, châu Âu không còn cách lựa chọn nào khác, tất cả những giải pháp khác đều tồi tệ hơn ngày nay. Chúng ta đang nhìn thấy những gì Nghị viện châu Âu đang làm thật là khó hiểu. Và chắc chắn, nó không giúp ích gì về định kiến đang gia tăng mà chính nó là đối tượng. Tổ chức này ngày càng được xem không phải là nơi đưa ra các quyết định và là nơi các hoạt động được bắt đầu, nhưng như một buổi trò chuyện buồn, không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. Bởi vậy, một mặt chúng tôi muốn nói cho mọi người biết nghị viện là gì, và mặt khác, chúng tôi muốn làm nổi bật một loạt các vấn đề quan trọng đối với chúng tôi, và đây là những điều mà Nghị viện châu Âu đang kêu gọi hành động trong tương lai. Trong các trang của tài liệu, ngoài việc minh giải các tính năng chủ yếu của nghị viện, như về vai trò thành phần, các vấn đề khác được lưu ý như di cư, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tương lai của việc làm và mô hình xã hội châu Âu, quản trị kinh tế và vai trò của châu Âu trên thế giới. Và cuối cùng là đề tài được đào sâu hơn, đó là một châu Âu công và toàn diện hơn. Ông Morris giải thích, không có nguyên tắc nào được nêu lên. Thay vào đó, các câu hỏi cố gắng giữ cho cuộc tranh luận được cởi mở bao nhiêu có thể. Đó là cách tiếp cận mà các vấn đề riêng lẻ được giải quyết tạo ra sự khác biệt. Người ta đọc trong tài liệu các điểm tham chiếu là các giá trị của hòa bình, khoan dung và tình liên đới để xây dựng những cây cầu và hành động khi phải đối diện với xung đột với tư cách là tác nhân của hòa giải. Hơn nữa, với nhận thức về giá trị Kitô giáo, chúng ta đặt công lý, hòa bình, liên đới và phẩm giá con người vào trung tâm của những gì chúng ta làm. Đây là cách duy nhất để cùng nhau tạo ra một châu Âu an toàn, công bằng và cởi mở hơn, với hy vọng rằng đó cũng sẽ là cam kết dẫn thân của những người sẽ định hình tương lai của lục địa. Tài liệu kết thúc với một loạt các đề nghị cụ thể, đó là hãy đi bỏ phiếu, thông tin cho nhau, tìm cách đối thoại với các ứng cử viên, chia sẻ với họ những kỳ vọng và cùng nhau thảo luận, tham gia các cuộc tranh luận ở địa phương, nhận thức vị trí của giáo hội. Nhưng trước hết, điều chủ yếu định hướng cho toàn bộ tài liệu và khuyến khích của Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu đó là thực hiện quyền bỏ phiếu. Ông Morris kết luận, trách nhiệm đặc biệt của các Kitô hữu được mời gọi sống chung và dấn thân trong xã hội. Cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng nó có tầm ảnh hưởng lớn và lâu dài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Hôm thứ Sáu 22 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, đã có bài giảng tĩnh tâm thứ hai của ngài trong mùa chay 2019. Bài giảng có tựa đề, Hãy trở về trong chính bạn. Cha Cantalamessa tiếp tục bài giảng như sau. Lệnh của Pharaoh Ai Cập cho người Do Thái là, hãy áp đặt công việc nặng nề hơn lên vai chúng, sau đó chúng sẽ phải ráng làm nó, và không còn chú ý gì đến các lời lẽ lừa đảo. Lệnh lạc ngầm, nhưng không kém thẩm quyền của các Pharaoh tân thời là, hãy áp đặt tiếng ồn ào đinh tai nhức óc lên những người trẻ này, để làm chúng sững sờ đến không còn suy nghĩ gì nữa, và không thể đưa ra quyết định tự do nào. Sau đó chúng sẽ đi theo các xu hướng phù hợp với chúng ta, họ sẽ mua những gì chúng ta bảo họ mua, và họ sẽ nghĩ theo cách chúng ta muốn họ nghĩ. Đối với lĩnh vực giải trí và quảng cáo rất quan trọng trong xã hội của chúng ta, các cá nhân chỉ được tính như những người xem, như các số thống kê làm cho số lượng khán giả tăng lên. Cần phải chống lại sự hạ giá này bằng tiếng không mạnh mẽ. Những người trẻ cũng là những người có trái tim lớn nhất và sẵn sàng nổi dậy chống lại chế độ nô lệ. Trong thực tế, có những nhóm người trẻ đang phản ứng đối với cuộc tấn công này, và thay vì trốn chạy, họ đã tìm kiếm những nơi và thời gian để im lặng và suy ngẫm để chính họ tìm thấy Thiên Chúa trong chính họ. Có rất nhiều người trong số họ, dù không ai nói về họ. Một số người trong số họ đã lập những nhà cầu nguyện và chầu thánh thể liên tục, và nhiều mạng lưới mang đến cho nhiều người trong số họ cơ hội để tụ họp với nhau. Nội tâm tính là con đường dẫn đến cuộc sống đích thực. Ngày nay, người ta nói rất nhiều về tính chân thực và biến nó thành tiêu chuẩn thành công hay thất bại ở trong đời. Nhà triết học có lẽ nổi tiếng nhất trong thế kỷ trước, Martin Heidegger, đã đặt khái niệm này vào trung tâm hệ thống của ông. Đối với một Kitô hữu, tính chân thực đích thực không đạt được trừ khi chúng ta sống Coram Deo trước nhan Thiên Chúa. Soren Kierkegaard viết, người chăn bò nào, nếu điều này là điều có thể, là một bản ngã trực tiếp trước đoàn gia súc của mình, là một bản ngã rất thấp, và cũng như thế, một chủ nhân là một bản ngã trực tiếp trước các nô lệ của ông ta, thực sự không phải là một bản ngã, vì trong cả hai trường hợp đều thiếu một tiêu chuẩn, thực tại vô hạn. Bản ngã có được là nhờ ý thức mình hiện hữu trước mặt Thiên Chúa, nhờ trở thành một bản ngã nhân bản có tiêu chuẩn là Thiên Chúa. Ông cũng đưa ra quan điểm cho rằng, người ta đang nói rất nhiều về sự đau khổ và khốn khổ của con người, nhưng chỉ có đời sống bị phí phạm là đời sống của những người không bao giờ trở nên có ý thức được, và theo nghĩa sâu sắc nhất, không bao giờ có được ấn tượng rằng có một Thiên Chúa, và họ, chính bản thân họ, hiện diện trước vị Thiên Chúa này. Tin mừng thuật lại câu chuyện về một trong những người chăn đoàn gia súc này. Hắn rời bỏ nhà cha mình, và đã phung phí của cải và tuổi trẻ của mình, để sống một cuộc sống phóng đãng. Nhưng một ngày kia, hắn đến với chính mình. Hắn duyệt lại đời mình, chuẩn bị những lời hắn sẽ nói, và quay trở lại nhà cha mình. Việc hoán cải của hắn xảy ra vào thời điểm đó, ngay trước khi hắn bắt đầu hồi hương, lúc hắn còn ở một mình giữa chuồng heo. Nó xảy ra ngay lúc hắn đến với chính mình. Sau đó, hắn chỉ làm theo những gì hắn đã quyết định. Việc hoán cải bên ngoài của hắn đã được đi trước bởi một hoán cải bên trong và nhận được giá trị của nó từ đó. thật phong phú xiết bao khi tuyên bố rằng anh ấy đã đến với chính mình. Không phải chỉ những người trẻ mới bị cuốn theo làn sóng tập chú bên ngoài. Nó cũng đúng đối với những người dấn thân nhất và tích cực nhất trong giáo hội, bao gồm cả các tu sĩ. Sự sao lãng là tên của căn bệnh hiểm nghèo, đang cài bẫy tất cả chúng ta. Kết cục, chúng ta giống như một bộ quần áo mặc ngược, chìa linh hồn chúng ta cho ngọn gió bốn phương. Trong một bài phát biểu trước các bề trên của một dòng chiêm nghiệm, Thánh Phaolô thứ sáu nói, ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới dường như bị kìm kẹp bởi một cơn sốt đã xâm nhập cả vào nơi tôn nghiêm và sự cô tịch của chúng ta. Tiếng ồn và cảnh huyên náo ầm ĩ đã xâm chiếm gần như mọi thứ. Chúng ta không còn khả năng hồi tâm được nữa. Giữa hàng ngàn thứ gây sao lãng, họ thường phung phí năng lực của mình, nhịp bước với nhiều hình thức văn hóa hiện đại. Báo chí, tập san và sách vở đã xâm chiếm sự thân mật tư riêng của các gia hộ và trái tim chúng ta. Khó khăn hơn trước khi phải tìm một cơ hội cho việc hồi tâm, trong đó linh hồn thành công trong việc gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila đã viết một tác phẩm tên là Lâu Đài Bên Trong, chắc chắn là một trong những thành quả trưởng thành nhất của giáo huấn Kitô giáo về đời sống nội tâm. Nhưng thật không may, vẫn còn một lâu đài bên ngoài, và ngày nay, chúng ta nhận thấy rằng mình đang bị vây kín trong lâu đài này, đã bị khóa cửa và không thể vào lại, tù nhân của thế giới bên ngoài. Thánh Augustino mô tả cuộc sống của Ngài theo cách đó trước khi hoán cải. Chúa ở trong con, trong khi con ở bên ngoài. Chính ở đó, con đã tìm kiếm Chúa, và trong tư cách một tạo vật dị dạng, lao đầu vào những thứ đẹp đẽ mà Chúa đã tạo nên. Chúa đã ở bên con, nhưng con đã không ở bên Chúa. Chúng giữ con cách xa Chúa, những điều tốt đẹp mà nếu chúng không ở trong Chúa thì hoàn toàn không hiện hữu. Có bao nhiêu người trong chúng ta cần lặp lại lời thú tội cay đắng này? Chúa ở trong con, trong khi con ở bên ngoài. Có một số người mơ về sự cô tịch, nhưng họ chỉ mơ điều đó thôi. Họ yêu nó, miễn là nó vẫn ở trong giấc mơ của họ, và không bao giờ kết cục có thực chất. Họ thực sự trốn tránh nó và sợ nó. Việc im lặng biến mất là một triệu chứng nghiêm trọng. Hầu như ở khắp nơi, các dấu hiệu đặc trưng cho mọi hành lang tu viện ra lệnh giữ im lặng đã bị gỡ bỏ. Tôi tin rằng tình trạng lưỡng nan sau đây đang treo lơ lửng ở nhiều môi trường tu trì, hoặc im lặng, hoặc chết. Hoặc chúng ta tìm được một môi trường và thì giờ im lặng và sống nội tâm, hoặc dần dần sẽ có sự trống rỗng thiêng liêng. Chúa Giêsu gọi hỏa ngục là bóng tối bên trong, và việc gọi đó rất có ý nghĩa. Chúng ta không cần phải để mình bị lừa bởi các phản chứng thường gặp. Chúng ta tìm thấy Thiên Chúa ở bên ngoài chính mình, nơi anh chị em của chúng ta, nơi người nghèo, nơi cuộc đấu tranh cho công lý của chúng ta. Chúng ta tìm thấy người trong bí tích thánh thể vốn ở bên ngoài chúng ta, nơi lời của Thiên Chúa. Tất cả điều này đều đúng, nhưng đâu là nơi bạn thực sự gặp được người anh em hay người nghèo, nếu không phải ở trong trái tim bạn. Nếu bạn chỉ gặp họ ở bên ngoài, thì đó không phải là một con người bạn gặp, mà là một điều. Bạn va vào họ nhiều hơn là gặp họ. Đâu là nơi bạn gặp Chúa Giêsu thánh thể, nếu không phải trong đức tin, một điều vốn ở bên trong bạn. Một cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người không thể xảy ra ngoại trừ giữa ý thức của hai người, hai ý chí tự do, nghĩa là giữa hai cuộc sống nội tâm. Thật là một sai lầm khi nghĩ rằng việc nhấn mạnh đến đời sống nội tâm rốt cuộc có thể gây hại cho một dấn thân tích cực, cho vương quốc và cho công lý. Nói cách khác, thật sai lầm khi nghĩ rằng việc khẳng định tính ưu việt của ý định có thể gây hại cho hành động. Nội tâm tính không đối lập với hành động, mà một cách nào đó, nó thực hiện hành động. Không hề giảm bớt tầm quan trọng của việc làm việc cho Chúa, nội tâm tính thiết lập việc này và bảo tồn nó. vị ẩn tu và nơi ẩn tu của Ngài. Nếu chúng ta muốn bắt chước điều Thiên Chúa làm bằng cách nhập thể, chúng ta hãy bắt chước Người cho trọn. Đúng là Người đã tự làm rỗng Người, và ra khỏi chính Người, và ra khỏi đời sống nội thẳm của Thiên Chúa Ba Ngôi, để đi vào thế gian. Tuy nhiên, chúng ta biết cách điều đó xảy ra, Người vẫn giữ nguyên điều Người là, và mang lấy điều Người không là. Một câu ngạn ngữ cổ nói như thế về việc nhập thể. Không từ bỏ cõi lòng của Cha Người, Ngôi Lời đã giáng thế ở giữa chúng ta. Bây giờ, chúng ta cũng đi vào thế giới, nhưng không bao giờ rời bỏ chính mình hoàn toàn. Gương Chúa Kitô nói, một người thiêng liêng nhanh chóng hồi tâm vì họ không bao giờ lãng phí chú ý của mình vào những điều bên ngoài. Không việc làm bên ngoài, không doanh nghiệp nào có thể đứng cản trở họ. Họ tự thích ứng theo sự việc như chúng xảy ra. Nhưng chúng ta cũng hãy cụ thể tìm hiểu cách tái khám phá và duy trì thói quen sống cuộc sống nội tâm. Mô-xê là một người rất năng động, nhưng chúng ta đọc thấy rằng ông có một chiếc lều di động được xây dựng cho chính ông. Và ở mỗi giai đoạn của cuộc xuất hành, ông sẽ dựng lều bên ngoài khu trại và thường xuyên vào đó để hỏi ý kiến Chúa. Ở đó, Chúa nói chuyện trực tiếp với Mô-xê như một người nói chuyện với người bạn của mình. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể làm điều đó. Chúng ta không thể luôn luôn rút về một nhà nguyện hoặc một nơi cô tịch để thiết lập cuộc tiếp xúc với Thiên Chúa. Thánh Francisco thành Assisi gợi ý một chiến thuật khác nằm trong tầm tay của chúng ta. Sai anh em của Ngài ra khắp phố phường trên thế giới, Ngài nói với họ, chúng ta luôn có một nơi ẩn giật với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, và, giống các nhà ẩn tu, bất cứ khi nào chúng ta muốn, chúng ta đều có thể đi vào nơi ẩn tu đó. Anh thân xác của chúng ta là phòng tu, và linh hồn của chúng ta là vị ẩn tu, sống trong phòng đó, để cầu nguyện với Thiên Chúa và suy niệm. Đó cũng là một lời khuyên mà Thánh Catarina thành Siena đã phát biểu với hình ảnh của phòng tu nội tâm mà mỗi người chúng ta mang trong mình. Luôn luôn có thể rút về đó bằng các suy nghĩ của chúng ta để khôi phục cuộc tiếp xúc sống động với sự thật đang ngự trị trong chúng ta. Thánh Ambrosio nói rằng, Chúa Giê-xu mời chúng ta vào phòng tu bên trong vốn không bị giới hạn bởi các bức tường này khi Ngài nói, khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng bên trong của các con, đóng cửa lại, và cầu nguyện với Cha của các con một cách bí mật. Chúng ta đã nghe ngay từ đầu lời kêu gọi tận đáy lòng của Thánh Augustino trở về với trái tim của chúng ta. Chúng ta hãy kết luận bằng cách lắng nghe một lời kêu gọi khác với cùng một mục tiêu cũng rất chân thành. Đó là lời kêu gọi mà Thánh Anselmo của Canterbury gửi đến người đọc ở đầu cuốn Proslogion của Ngài. Hãy đến ngay bây giờ, hỡi người tầm thường. Hãy bay trong chốc lát ra khỏi các vụ việc của bạn. Hãy trốn thoát một chút ra khỏi sự hỗn loạn trong suy nghĩ của bạn. Hãy đặt sang một bên lúc này các lo toan nặng nề của bạn và để lại phía sau các lao khổ gây mệt mỏi của bạn. Hãy từ bỏ chính mình một chút cho Chúa và nghỉ ngơi một chút trong Ngài. Hãy đi vào phòng bên trong tâm hồn của bạn, đóng mọi thứ trừ Thiên Chúa và những gì có thể giúp bạn trong cuộc tìm kiếm Người của bạn. Và sau khi đã khóa cửa, hãy tìm kiếm Người. Giờ đây, hãy nói, hỡi toàn bộ trái tim tôi, hãy nói với Thiên Chúa. Con tìm kiếm thánh nhan Chúa, lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài. Với những mong muốn và ý định này, chúng ta hãy bắt đầu ngày làm việc của mình để phục vụ giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục
câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những bài học rút ra từ những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước hết, những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái có thể mời gọi chúng ta chạy đến với Chúa. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Điều đó mời gọi chúng ta ý thức được một trong những sự thật cơ bản là chúng ta không phải là Chúa. Mà vì không phải là Chúa, cho nên chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản trong việc dạy dỗ con cái. Vì không phải là Chúa, cho nên chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ. Đôi khi, cái nhìn về dạy dỗ của chúng ta bị chi phối bởi tình trạng sức khỏe và nhiều yếu tố khác. Vì là những thụ tạo với sự hiểu biết giới hạn, chúng ta không thể đóng vai Chúa cho con cái chúng ta. Nhiều người trong chúng ta phải nhìn nhận rằng, có lẽ chính cha mẹ chúng ta không bao giờ dạy chúng ta phải nuôi dạy con cái như thế nào. Chúng ta bước vào nghề dạy dỗ con cái như những người tập sự, đang mò mẫm tìm cho mình một con đường. Với một hành trang như thế, dĩ nhiên, chúng ta không thể tránh khỏi sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Nhưng như Thánh Phaolô đã khẳng định, chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Những thiếu sót và sai lầm trong việc dạy dỗ con cái có thể là một sức mạnh cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng nó để nhận ra sự cần thiết phải nương tựa vào Chúa. Chúng ta cần có một đấng cứu rỗi. Con cái chúng ta cũng cần có một đấng cứu rỗi. Chúng ta yêu thương con cái chúng ta, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu thương bằng một tình yêu hoàn hảo mà thôi. Biết mình bất toàn, thiếu sót và lầm lỗi để không ngừng nương tựa vào Chúa. Đó là lợi ích đầu tiên của việc dạy dỗ con cái. Nhận ra mình bất toàn và giới hạn cũng mời gọi các bậc cha mẹ cố gắng hơn. Dạy dỗ con cái là một hành trình lâu dài. Có lẽ chẳng có công việc nào đòi hỏi và nặng nhọc hơn việc nuôi dạy con cái. 8 giờ mỗi ngày liên tục trong hơn 18 năm trời. Chiều dài của một cuộc hành trình như thế, đầy những thăng trầm. Có những ngày toàn màu hồng, và cũng có những ngày đen tối. Nhưng chính vì thế mà cha mẹ luôn đặt hy vọng vào ngày mai. Do đó, dạy dỗ con cái
cũng là một sứ mệnh, luôn nhắc nhớ cha mẹ về sự quan phòng của Chúa. Không phải do tai nạn mà con cái xuất hiện trong gia đình. Thiên Chúa trao chúng cho cha mẹ để chăm sóc. Khi trao phó con cái cho cha mẹ, Ngài biết quá rõ những giới hạn và bất toàn của cha mẹ. Dù vậy, Ngài vẫn tin tưởng ủy thác chúng cho cha mẹ. Là những người có niềm tin, chúng ta phải tin tưởng Chúa và trao một phần trách nhiệm cho Ngài. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta khoáng trắng công việc dạy dỗ cho con cái. Lòng tin tưởng nơi Chúa không hề là một chối bỏ bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ. Tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa cũng có nghĩa là đón nhận lòng thương xót của Ngài. Trong sách Tiên tri Mi-kê, đoạn 6 câu 8, chúng ta được mời gọi để yêu thích lòng thương xót. Yêu thích lòng thương xót có nghĩa là cảm ơn Chúa vì lòng thương xót Ngài dành cho chúng ta, và cũng cố gắng bày tỏ lòng thương xót với người khác. Cũng như Chúa, những ai yêu thích lòng thương xót sẽ mau mắn để tha thứ cho người khác. Xét cho cùng, chúng ta thấy rằng Chúa dùng con cái để thánh hóa cha mẹ và giúp cha mẹ cũng ngày càng trưởng thành hơn. Trong cái nhìn của chúng ta, mục đích của giáo dục con cái là lo cho chúng nên người. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, giáo dục con cái cũng là tự giáo dục. Chúa muốn dùng tiến trình giáo dục con cái để giáo dục và thay đổi chính cha mẹ. Ngài biết rõ cha mẹ sẽ phạm những sai lầm khi giáo dục con cái. Ngài biết rõ cha mẹ cũng chỉ là những con người bất toàn. Nhưng vì muốn cho chính cha mẹ cũng nên người trưởng thành, mà Ngài trao phó con cái cho cha mẹ trông nom chăm sóc. Nhìn theo cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy ít mặc cảm tội lỗi hơn khi chúng ta phạm sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Chúa đã thiết lập một cơ chế là gia đình, để xuyên qua đó, Ngài có thể uống nắng, dạy dỗ mọi người, kể cả cha mẹ. Chúng ta đến trong gia đình như những con người bất toàn, và do đó, chúng ta xúc phạm đến nhau mỗi ngày. Nhưng cũng nhờ biết nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót và tha thứ cho nhau, mà tất cả chúng ta, con cái cũng như cha mẹ, đều mỗi ngày một trưởng thành hơn. Chúa yêu thương con cái của chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu thương cha mẹ không kém. Ngài hằng quan tâm đến sự trưởng thành của cha mẹ. Chính vì thế mà Ngài trao ban con cái cho cha mẹ, để qua chúng, cha mẹ cũng học hỏi và trao dồi các nhân đức, và mỗi ngày một trưởng thành hơn. Nói cách khác, Ngài mời gọi cha mẹ xem con cái như những thầy dạy hay những tiên tri, không thể thiếu sót được trong cuộc hành trình đức tin của họ. Một người đàn ông còn trẻ, vừa mới được làm cha được vài năm. Mỗi buổi tối, ông có thói quen xuống nhà bếp, mở tủ và lấy một cái ly. Sau đó, cũng từ cái tủ ấy, ông với lấy một hộp đựng bánh, lấy ra vài cái và đặt trên một cái đĩa. Động tác kế tiếp của ông là đến tủ lạnh, mở cửa, lấy hộp sữa tươi và rót đầy ly. Từ nhà bếp, ông trở lại phòng khách, ngồi vào chiếc ghế bành và thưởng thức bánh và sữa. Một buổi tối nọ, như thường lệ, ông cũng xuống bếp để làm những động tác quen thuộc ấy. Lần này, ông bắt gặp cậu con trai 3 tuổi của ông, cũng đang đi xuống bếp. Người cha liền rón rén đến núp sau cánh cửa để theo dõi những động tác của đứa con. Cậu con trai bắt ghế leo lên và mở tủ. Nó cũng kéo ra một cái ly và leo xuống đặt cái ly trên sàn nhà. Sau đó, nó cũng đi đến tủ lạnh và lấy hộp sữa tươi, rồi đổ sữa vào ly. Sữa chảy tràn ra mép ly. Nó liền lấy áo lau sạch vành ly. Sau đó, nó để ly sữa xuống đất và trở lại tủ để tìm cái hộp bánh. Dĩ nhiên, nó cũng phải leo lên ghế mới có thể với tới hộp bánh. Nó lấy ra vài chiếc bánh và leo xuống. Những mẩu bánh vụn rơi vãi trong tủ. Nó cũng lấy cái áo đang mặc, lau những mảnh vụn ấy. Tất cả những động tác vừa rồi, như trèo lên ghế mở tủ, mở cửa tủ lạnh để tự ý lấy sữa, mở hộp bánh, tất cả đều là những điều bị cấm đối với cậu con trai 3 tuổi. Người cha vừa bước tới để chuẩn bị dạy cho cậu con trai một bài học. Nhưng ông chưa kịp mở miệng, thì đứa con đã chào đón ông bằng một nụ cười và nói. Ba ơi, con dọn bánh và sữa cho ba, con thương ba. Trong câu chuyện trên đây, chúng ta hãy tự đặt mình vào chỗ của đứa bé. Chúng ta chính là cậu bé 3 tuổi ấy. Chúng ta cố gắng phục vụ cha trên trời. Và chúng ta đã tỏ ra vô cùng vụng về. Chúng ta cố gắng với tay lên cao mà không tới. Chúng ta cố gắng đổ sữa vào ly, và sữa đã tung tóe ra ngoài. Thiếu khôn ngoan, chúng ta dùng chính áo của chúng ta để lau chùi chiếc ly. Nhưng dù chúng ta có vụng về đến đâu, có người cha nào mà không cảm động khi chứng kiến thiện chí phục vụ của chúng ta. Trong công tác giáo dục, chúng ta không phải là những cha mẹ hoàn hảo. Chúng ta không có tất cả sự khôn ngoan cần thiết. Chúng ta phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng Chúa nhìn chúng ta bằng ánh mắt trìu mến của một người cha. Nơi nào chúng ta chỉ thấy yếu đuối, Chúa lại nhận ra sự khiêm tốn. Nơi nào chúng ta chỉ thấy hỗn loạn, Chúa lại nhận ra thiện ý. Nơi nào chúng ta chỉ thấy thất bại, Chúa lại nhận ra những động lực tốt. Và Ngài luôn mỉm cười và mở rộng đôi tay để ôm lấy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, đạo lý hội thánh công giáo về thưởng phạt sau khi chết. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, sự phán xét riêng sau khi chết.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày quan điểm của các giáo phụ về sự thưởng phạt sau khi chết. Các ngài không có lập trường duy nhất về điểm này. Có những vị cho rằng sau khi chết, các linh hồn sẽ được đưa vào một chỗ nào đó, chờ đến ngày tận thế thì mới có sự phục sinh và phán xét. Có những vị cho rằng sự thưởng phạt diễn ra liền ra sau khi chết. Vì các giáo phụ thiếu thống nhất như vậy, cho nên huấn quyền cũng chưa tuyên bố dứt khoát. Một khúc mặt được đánh dấu bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 12 với tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336, là tuyên bố như là đạo đức đức tin, tức là tín điều, và xem ra đây là lần đầu tiên vị giáo hoàng tuyên bố tín điều. Ngài tuyên bố rằng sự trừng phạt diễn ra liền sau cái chết với nội dung như sau: kể từ khi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và lên trời, linh hồn những người công chính không còn phải chờ cho tới khi sống lại và phán xét thì mới được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa mang lại cho họ hạnh phúc, cuộc sống vĩnh cửu và sự an nghỉ. Các phục nhân không cần thực hành đức tin và đức kệ nữa. Sự hưởng kiến này sẽ không biến mất vào ngày tận thế để được thay thế bằng sự hưởng kiến cao cấp hơn. Các tội nhân sẽ lập tức xuống hỏa ngục và chịu đến khổ hình tại đó, chứ không chờ tới ngày phán xét chung. Trong những Benedictus Deus đã đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong đạo lý của Hội Thánh Công giáo về cánh chung cá nhân, kết thúc các cuộc tranh luận và do dự từ thời các giáo phụ. Đạo lý của tông hiến Benedictus Deus được lập lại tại công đồng Firenze, xác lệnh cho những người Armenia ngày 6 tháng 7 năm 1439, với những lời được công đồng Vaticano II trích dẫn ở số 49 hiến chế về hội thánh như sau: trong khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người và chờ đợi muôn loài quy phục người sau khi chết đã bị hủy diệt. Trong số các môn đệ Chúa Giêsu, có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đang được thanh luyện sau khi hoàn tất cuộc sống này, và có những người được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như ngài hằng có. Sau khi tông hiến Benedictus Deus được ban hành, các nhà thần học đã phát triển đạo lý về sự phán xét viên được huấn quyền xác nhận. Đạo lý về sự phán xét viên. Đạo lý về sự phán xét vào ngày trước quan lâm đã được tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Đức Kitô sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sự phán xét là một khía cạnh của biến cố quan lâm và do đó sẽ diễn ra vào ngày tận thế. Tuy nhiên, tông hiến Benedictus Deus dạy rằng các linh hồn sẽ nhận lãnh phần thưởng và hình phạt liền sau khi chết, tùy theo công việc tốt hay xấu mà họ đã làm ở trên đời này. Điều này giả thiết một sự phán xét để phân loại hạng người tốt hay xấu, rồi từ đó mới nhận lãnh hậu quả. Có cơ sở nào cho đạo lý về sự phán xét riêng hay không? Thánh Kinh. Các nhà thần học thường trích dẫn các đoạn văn Thánh Kinh sau đây: phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thư viện Hy-bri, chương 9, câu 27. Chúng tôi đã chứng dẫn câu này khi nói tới đạo lý về cuộc sống duy nhất trên đời. Tư tưởng này được gắn liền với sự phán xét sau khi chết và được hiểu các tính cách tối hậu. Một câu nói khác, 2 Cô-rinh-tô 5:10 viết như sau: vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong xác. Thực ra đoạn văn của trích có thể hiểu cả về sự phán xét và ngày quang lâm cũng như là sau giờ chết của mỗi người. Niềm tin của giáo hội. Thánh Thomas Aquino viết như sau về sự phán xét riêng: Thiên Chúa còn có một sự phán xét khác nữa sau cái chết của mỗi người và trừng phạt cho mỗi người tùy theo công tội. Bởi vì không thể nào có sự phân tách người lành kẻ dữ mà không có một sự xét xử của Thiên Chúa, hoặc sự xét xử không được đặt dưới quyền hành của Đức Kitô. Tuy rằng đạo lý về sự phán xét riêng chưa được định tính, nhưng mà điều này được nhắc tới trong nhiều văn kiện của huấn quyền thông thường. Chỉ cần chứng dẫn hai văn kiện gần đây, đó là Công đồng Vatican II và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Công đồng Vatican II viết như sau trong hiến chế tín lý về Hội Thánh số 48. Trước khi được hiển trị với Đức Kitô, tất cả chúng ta sẽ phải trình diện trước tòa án của Đức Kitô, chỉ dẫn 2 Corinto 5:10. Và vào ngày tận thế, ai đã làm lành sẽ sống lại để được sống, còn ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu luận phạt. Như vậy, cái sự phán xét ở 2 Corinto 5:10 được hiểu là khác với sự phán xét vào ngày tận thế. Sách Giáo Lý Thánh Công giáo nói về sự phán xét riêng ở số 1021, kèm theo các chỉ dẫn thánh kinh và tuyên bố như sau. Tân ước nói tới sự phán xét cách chính yếu trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ Đức Kitô và ngày quang lâm, nhưng mà cũng nhiều lần nói tới sự xử phạt liền ngay sau khi chết dành cho mỗi người tùy theo việc làm và lòng tin của mình. Dụ ngôn về Lazaro nghèo và những lời của Đức Kitô trên thập giá với người trộm lành đề cập tới số phận vĩnh viễn của linh hồn, số phận khác biệt cho kẻ này và người nọ. Liên quan giữa phán xét riêng và phán xét cánh chung. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo nhìn nhận rằng các đoạn văn tân ước nói về sự phán xét đều được hiểu về sự phán xét vào ngày tận thế. Còn các bản văn nói về sự phán xét riêng thì tương đối là ít và cũng có thể áp dụng cho cả hai sự phán xét. Một vài tác giả đặt câu hỏi, phải chăng chỉ có một sự phán xét mà thôi, hay là sự phán xét riêng cần được hiểu theo nghĩa loại suy? Chúng ta hãy tìm hiểu thể thức và lý do của cuộc phán xét riêng. Thể thức phán xét riêng. Thiết tưởng cái câu trả lời tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu thế nào là phán xét. Nếu hiểu sự phán xét như là một phiên tòa xét xử, ví dụ các nhân vật, thẩm phán, kiểm sát viên, buộc tội, luật sư, bào chữa, ắt hẳn là Chúa phải mệt lắm, bởi vì mỗi ngày có cả hàng triệu người qua đời, xét xử liên tục, đến ngày tận thế cũng chưa hết. Còn cuộc phán xét chung có lẽ sẽ kéo dài hàng triệu năm để có giờ thẩm vấn tất cả mọi người, từ ông Adam cho tới con người cuối cùng. Dĩ nhiên, quan niệm như thế là dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, và chắc là Thiên Chúa không theo phương pháp đó. Ta có thể hình dung cuộc phán xét theo một cách thức khác. Chẳng hạn như con người được dẫn đến soi chiếc gương thần sẽ nhận thấy tức khắc bức chứng dung đích thực của mình. Hoặc cứ như là một tia sáng laser đặc biệt làm sáng tỏ tất cả các hành vi đã làm. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. 1 Corinto 4:5. Đoạn văn bản về sự phán xét chung, nhưng mà điều đáng lưu ý đó là nó trình bày cuộc phán xét như là đưa ra ánh sáng. Để qua một bên cái thắc mắc về thể thức diễn ra hai sự phán xét, chúng ta tìm hiểu một câu hỏi quan trọng hơn liên quan tới lý do của nó. Đó là tại sao phải phán xét hai lần? Lần phán xét thứ hai đâu có thay đổi bản án của lần phán xét thứ nhất đâu. Có nhiều ý kiến khác nhau trả lời cho vấn đề này. Thánh Thomas Aquino giải thích mối liên hệ giữa hai lần phán xét như thế này. Tất cả chúng ta vừa là cá nhân, vừa là thành phần của loài người. Vì thế, có hai lần phán xét. Phán xét cá nhân xảy ra liền sau khi chết, và đối tượng là các hành vi đã thực hiện khi còn sống trên đời. Sự phán xét này bất toàn, bởi vì chỉ có linh hồn mà không có thân xác. Vì thế, cần có một lần phán xét nữa vào ngày tận thế để xét xử các hành động của con người, xét như là thành phần của cộng đoàn nhân loại. Vì vậy, Thiên Chúa không xét xử hai lần về cùng một đối tượng, cũng không phải hai lần về cùng một tội. Đúng hơn, sự phán xét chung bổ túc cho khổ hình chưa được trọn vẹn trong lần phán xét riêng. Nhà thần học cũng thêm rằng, trong lần phán xét riêng chỉ có linh hồn được thử hay bị phạt, còn các lần phán xét chung thì sự thử phạt dành cho cả linh hồn và thân xác. Một ý kiến khác nữa cho rằng, sự phán xét riêng chỉ cho thấy bản chất tối xấu của hành vi đã thực hiện, và các lần phán xét chung còn vạch thêm các hậu quả của những hành vi đối với xã hội và lịch sử. Những hậu quả này đôi khi kéo dài cả sau khi đương sự đã qua đời.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, phán xét chung là gì? Trong chuyên mục này vào lần phát tới, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đường tình nào Ngài đã đi xuyên suốt cuộc đời, đường tình nào Ngài đã đi hết đời người. Ngài vốn là thân phận Thiên Chúa nhưng tự hạ làm người, con đường khổ gian Ngài đã chết chết cho tình yêu. Lòng hẹn lòng nguyện khắc ghi ghi nhớ ân tình, tình cuộc tình Ngài đã trao cho hiến thân mình. Ngài đã từng vâng phục đến chết, chết trên cây khô hình. Đường tình thật ra đường thứ sống, chính con đường trường sinh. Theo Ngài con đi đường thánh giá gọi người, theo Ngài con đi đường tình yêu hiến dâng, theo Ngài con đi
giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng, theo Chúa Giêsu vác thánh giá lên núi sọ bằng cách cầu nguyện và suy gẫm 14 chặng đằng thánh giá là sự sùng kính rất cổ xưa của Hội Thánh, nhất là trong mùa chay và tuần thánh. Nhớ lại lời giáo lý, tôi vui vì thấy mình được may mắn sinh ra trong một gia đình thuộc một làng công giáo nhà quê. Các sinh hoạt đạo đức trong mùa chay của giáo xứ đã thấm nhuần vào tim tôi từ bé. Tôi yêu thích lời kinh ngắm đàng thánh giá từ khi nào, tôi thuộc lòng lời kinh từ khi nào chẳng biết nữa, nhưng nó đã là một phần đời sống của tôi, của gia đình tôi, của giáo xứ tôi. Mùa chay lại về, cũng như mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, và mỗi lần bước vào nhà thờ, lời kinh ấy lại vang lên trong lòng tôi. Chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Ước gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Jerusalem, cho được lãnh nhận các ơn bởi đàng thánh giá. Xin dâng lòng chúng con làm đàn thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Âm vang lời kinh thấm đượm và ấm lòng lắm, khó quên lắm, ý nghĩa lắm. Chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu và xin dâng lòng chúng con làm đàn thánh giá mà ngắm. Không lẽ mỗi mùa chay, mỗi tuần và thường xuyên nghe đọc lời kinh mà lòng lại chai đá không cải hóa và không thêm lòng yêu mến Chúa hay sao? Tôi cảm động và thầm ghi ơn các bậc tiền nhân đã dày công soạn lời kinh thật cô đọng. Nơi thứ nhất, quan Phi La Tô luận viết Đức Chúa Giêsu: Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này. Nơi thứ hai, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá: Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn. Nơi thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất: Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa. Nơi thứ bốn, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá: Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nơi thứ năm, ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu: Xin ban ơn giúp sức cho con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. Nơi thứ sáu, bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu: Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn. Nơi thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai: Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Nơi thứ tám, Đức Chúa Giêsu yên ủi con thành Jerusalem: Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con. Nơi thứ chín, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba: Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết. Nơi thứ mười, quân giữ lột áo Đức Chúa Giêsu: Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi trước ma quỷ cám dỗ. Nơi thứ 11, quân giữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu: Xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào thánh giá Chúa để khỏi phạm tội lỗi nữa. Nơi thứ 12, Đức Chúa Giêsu chết trên thánh giá: Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa. Nơi thứ 13, tháo đinh Đức Chúa Giêsu: Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đinh Đức Chúa Giêsu vậy. Nơi thứ 14, táng xác Đức Chúa Giêsu: Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Có lẽ những người ở những nơi đô thị phồn hoa, những người ở nơi làm việc của thế giới công nghệ, khó có giờ mà nghe hoặc cảm nghiệm được đàn thánh giá. Nếu được ước thì tôi xin ước cho có lần nào đó trong cuộc đời chúng ta có đủ thời giờ để nghe và gẫm suy, để mà cảm nghiệm từng ân huệ nơi đàng thánh giá của Chúa. Xin dâng lòng chúng con làm đàn thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
Chọn một đời nguyện bước đi theo dấu chân Thầy, dù đường chân ngàn khó nguy bão tố dâng đầy, xin giúp con đón nhận thánh ý trong cuộc đời hằng ngày, để làm bằng chứng tình lớn nhất thiết tha tình nồng say. Theo Ngài con đi đường thánh giá gọi mời, theo Ngài con đi đường tình yêu hiến dâng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.